Đài Phát thanh RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 7 năm 2010.
Thủ tướng New Zealand muốn đối thoại về nhân quyền với Việt Nam.
Nhật Bản bầu lại thượng viện, một thách thức lớn đối với tân thủ tướng Naoto Kan.
Cuba bắt đầu tiến trình trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.
Serbia kỷ niệm 15 năm vụ thảm sát người Hồi giáo ở Srebrenica.
Tập đoàn BP tiến hành lắp đặt một thiết bị mới với hy vọng ngăn chặn hoàn toàn dầu tràn ra tại vùng vịnh Mexico.
Mỗi ngày một sự kiện tranh luận tại Miến Điện về việc đảng đối lập mới tham gia bầu cử.
Các cộng đoàn công giáo Việt Nam là nơi nương tựa đối với phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc gặp khó khăn. Đây là chủ đề của một phỏng vấn ngày hôm nay của RFI. Kính thưa quý vị, Thủ tướng New Zealand muốn đối thoại về nhân quyền với Việt Nam. Ngày hôm qua, Thủ tướng New Zealand John Key và phu nhân đã tới Hà Nội, mở đầu chuyến công du Việt Nam kéo dài cho đến ngày 12 tháng 7. Lãnh đạo New Zealand đến Việt Nam nhân dịp 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Theo báo chí New Zealand, một trong những hồ sơ được Thủ tướng John Key quan tâm trong các cuộc hội đàm với quan chức Việt Nam là vấn đề nhân quyền. Thủ tướng New Zealand nói, xin trích, tôi không tin rằng chúng ta sẽ có được tiến bộ qua việc chỉ trích mọi người, nhưng chúng ta có thể đạt được tiến bộ qua thảo luận và đối thoại với họ. Theo lãnh đạo New Zealand, thì các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam không phải là hoàn hảo, cần phải có những tiến bộ mới. Thủ tướng John Key hy vọng qua việc xây dựng quan hệ kinh tế, New Zealand sẽ đóng vai trò thúc đẩy Việt Nam có được những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Hiện nay, trao đổi thương mại song phương đạt mức khoảng 500 triệu đô la mỗi năm. Tổng giá trị xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam lên tới 315 triệu đô la, trong đó có tới 40% là những sản phẩm tiêu dùng thường nhật. Trong khi đó, New Zealand nhập khẩu gỗ, quần áo từ Việt Nam. Trong thời gian công du Việt Nam, Thủ tướng New Zealand có các cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và chào xã giao Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết.
Cử tri Nhật hôm nay bầu lại bán phần thượng viện, tức chọn lại 121 trên tổng số 242 thượng nghị sĩ. Cuộc bỏ phiếu hôm nay được xem là một thách thức lớn đối với tân Thủ tướng Naoto Kan, đã bị mất uy tín đáng kể chỉ sau một tháng lên cầm quyền. Để giữ được đa số nhằm dễ dàng thông qua các dự luật, đảng Dân Chủ phải giành được ít ra 56 ghế trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, trước mắt không có gì bảo đảm là đảng của ông Naoto Kan sẽ toại nguyện. Thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích từ Tokyo.
Hôm nay là cái ngày bầu cử bán phần thượng viện của Nhật Bản. Và đây là một cái thách thức lớn đối với Thủ tướng Naoto Kan cũng như là Đảng Dân Chủ. Sau khi mà Đảng Dân Chủ lên cầm quyền được 10 tháng thì đây là cái dịp mà dư luận đánh giá. Coi như thử thách lớn nhất đối với Thủ tướng Naoto Kan cũng như Đảng Dân Chủ là làm sao phục hồi lại được cái uy tín mà Đảng đã có 10 tháng trước đây. Và cái đề tài mà Thủ tướng Kan đưa ra tức là tái cấu trúc nền kinh tế. Tuy nhiên cái việc tái cấu trúc thì chắc chắn nó sẽ đòi hỏi một thời gian dài mới có kết quả. Và để tái cấu trúc thì nó có cái vấn đề dự trù là tăng thuế từ 5% lên 10%, đó là thuế tiêu thụ. Nhưng mà cái vấn đề thuế là một vấn đề nhạy cảm, khi đưa ra như vậy thì sẽ làm cho một số dư luận họ lánh xa. Thành ra uy tín của Thủ tướng Naoto Kan đang từ 61%, bây giờ chỉ còn có 45%, cho nên có thể nói đây là một cái việc rất là khó khăn. Điểm thứ hai nữa là nếu mà thua trong cái cuộc tranh cử này, hiện tại đó thì bầu lại là 54 ghế, nhưng mà khó lòng mà lấy được 50 ghế, thì Thủ tướng Kan cũng sẽ phải đối đầu với cái cuộc họp định kỳ trong đảng vào tháng 9 này để bầu lại tân chủ tịch. Mà cái người đối lập lại không ai khác hơn là cựu tổng thư ký Ozawa, ông này chủ trương chống tăng thuế và tự chủ sẽ đứng đầu cái việc đối lập này, tức là sẽ đưa ra một người để tranh với Thủ tướng Naoto Kan. Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu kêu gọi tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Trong một thông điệp gửi đến Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào hôm nay, Tổng thống Đài Loan tỏ ý muốn quan hệ hai bên được thắt chặt hơn nữa sau khi Hiệp định Thương mại được ký kết vào cuối tháng 6 vừa qua. Phát biểu trong chuyến đi thăm ở Đài Nam, ông Mã Anh Cửu đánh giá là còn rất nhiều việc cần phải làm sau khi ký kết Hiệp định Thương mại. Ông hy vọng hai bên có thể tiến thêm bước nữa trên nguyên tắc được tóm gọn trong 16 chữ ghi trong thông điệp gửi đến Chủ tịch Trung Quốc. Nội dung thông điệp như sau: hãy nhìn vào thực tế, tôn trọng sự khác biệt chính trị, tăng cường sự tin tưởng và hợp tác hai bên cùng có lợi, hết lời dẫn. Thông điệp của Tổng thống Đài Loan sẽ được Chủ tịch Danh dự Quốc dân đảng, ông Ngô Bá Hùng, trao cho ông Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh. Đang đi thăm Quảng Châu, ông Ngô Bá Hùng sẽ đến thủ đô Trung Quốc vào hôm nay. Xin nhắc lại là từ khi ông Mã Anh Cửu lên lãnh đạo Đài Loan, quan hệ hai bên đã cải thiện đáng kể, với bước đột phá rõ rệt hôm 29 tháng 6 vừa qua, khi Trung Quốc và Đài Loan ký kết một hiệp định tự do thương mại, dỡ bỏ thuế quan đối với hàng trăm mặt hàng của hai bên. Theo nhiều nhà phân tích, sự kiện đó là một bước tiến của Bắc Kinh trong việc thống nhất với Đài Bắc, cho phép Trung Quốc củng cố quyền lực trên Đài Loan. Tổng thống Mã Anh Cửu dĩ nhiên đã bác bỏ quan điểm này. Cũng liên quan đến kinh tế Trung Quốc, theo số liệu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hôm nay trên site web của ngân hàng, thì dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng lên trong tháng 6, đạt mức kỷ lục 2.454 tỷ đô la. Vào cuối tháng 3 vừa qua, thì lượng dự trữ ngoại tệ được công bố là 2.447 tỷ.
Cuba bắt đầu tiến trình trả tự do cho hơn 50 tù nhân chính trị. Ngày hôm qua, chính quyền La Habana đã bắt đầu tiến trình trả tự do cho nhóm tù nhân chính trị đầu tiên, bao gồm 17 người, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Chủ tịch Raúl Castro và Giáo hội Công giáo Cuba. Theo thỏa thuận nói trên, Cuba từng bước trả tự do cho 52 tù nhân chính trị, một số lượng lớn chưa từng thấy kể từ sau chuyến công du La Habana của Giáo hoàng Juan Pablo Đệ Nhị vào năm 1998. Theo các nhân chứng mà phóng viên của RFI thu thập được, thì gia đình các tù nhân chính trị Cuba đang chuẩn bị sang Tây Ban Nha, nơi mà các tù nhân chính trị Cuba được đưa sang. Tuy nhiên, một số tù nhân mong muốn là sau khi chữa trị bệnh tại Tây Ban Nha thì họ có thể được quay về Cuba. Tất cả 52 tù nhân chính trị này đều đã bị bắt từ năm 2003. Tuần trước, Ngoại trưởng Tây Ban Nha ông Miguel Angel Moratinos đã sang La Habana để bày tỏ sự ủng hộ đối với Hồng Y Ortega, người trực tiếp đàm phán với chính quyền Cuba. Tiến trình trả tự do cho các tù chính trị có thể kéo dài trong nhiều tháng. Sự kiện này có thể giúp cải thiện quan hệ của Cuba với Liên hiệp châu Âu. Chính quyền Mỹ coi đây là một tín hiệu tích cực, trong khi đó phe đối lập Cuba tỏ thái độ bi quan và ngờ vực. Nhà đối lập Elizardo Sanchez tuyên bố là việc thả tù chính trị sẽ làm dịu bầu không khí chính trị, nhưng chế độ Cuba sẽ tiếp tục hành xử như trước. Vẫn liên quan đến Cuba, ông Fidel Castro xuất hiện sau 6 tháng vắng bóng. Ngày hôm qua, một website chính thức của chính quyền đăng hình ảnh lãnh đạo Cuba Fidel Castro tới thăm Học viện Điều tra Khoa học Quốc gia nhân dịp 45 năm ngày thành lập cơ sở này. Ông Fidel Castro mặc bộ quần áo thể thao xanh trắng, gầy nhưng có vẻ khỏe mạnh. Do bị bệnh nặng, vào tháng 7 năm 2006, ông Fidel Castro đã chuyển giao quyền hành cho người em là Raúl Castro. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là vào tháng 12 năm ngoái, khi tiếp một số lãnh đạo nước ngoài đến thăm Cuba.
Bosnia kỷ niệm 15 năm vụ thảm sát tại Srebrenica. Và hôm nay, tang lễ tập thể của 775 trong số gần 10.000 nạn nhân vụ thảm sát Srebrenica được chính thức cử hành tại thành phố miền đông Bosnia này. Cách này đúng 15 năm, ngày 11 tháng 7 năm 1995, hơn 8.000 người Hồi giáo Bosnia tị nạn tại nơi đây đã bị lực lượng người Serbia thảm sát, cho dù thành phố lúc đó đã được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là vùng an toàn. Vụ thảm sát Srebrenica là vụ diệt chủng nghiêm trọng nhất tại châu Âu từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, nhưng đa số các thủ phạm vẫn chưa bị xét xử. Radovan Karadzic, Tổng thống nước Cộng hòa tự phong Serbia Bosnia vào thời xảy ra vụ thảm sát, đã bị bắt vào năm 2008. Tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư Cú tại La Haye đang cho tiến hành phiên tòa xét xử nhân vật này, nhưng tốc độ rất chậm. Hai viên tướng người Serbia Bosnia đã bị kết án về tội đồng phạm diệt chủng, nhưng kẻ chịu trách nhiệm chính của vụ tàn sát Srebrenica là tướng Ratko Mladic, chỉ huy trưởng quân đội Serbia Bosnia, thì vẫn lẩn trốn. Theo các nhà quan sát, nhân vật này vẫn được nhiều cảm tình viên trong vùng che chở. Chánh biện lý Tòa án Hình sự Quốc tế Việt Nam từ cũ, ông Serge Brammers, đã tỏ ý quan ngại trước sự kiện là tại Serbia vẫn có đến 65% dân chúng chống lại việc bắt giữ tướng Mladic. Theo ông, không bình thường chút nào khi mà thủ phạm một vụ diệt chủng tàn bạo lại được nhiều người dân trong vùng quay là anh hùng dân tộc. Riêng những người sống sót sau vụ thảm sát và thân nhân những kẻ xấu số thì hy vọng rằng một ngày nào đó, Hà Lan và Liên Hiệp Quốc sẽ phải ra trước tòa để giải thích vì sao mà 400 lính mũ xanh người Hà Lan có mặt tại Srebrenica vào lúc đó lại không bảo vệ được các nạn nhân để cho lực lượng Serbia-Bosnia tung hoành.
Tập đoàn BP tiến hành lắp đặt một thiết bị mới để ngăn chặn hoàn toàn dầu tràn ra ở ngoài khơi vịnh Mexico. Ngày hôm qua, tập đoàn BP bắt đầu tiến hành tháo gỡ chiếc phễu cũ nhằm thay thế bằng một chiếc phễu khác cho phép khép kín được miệng giếng dầu và thu gom được nhiều dầu hơn. Đây là một công việc khó khăn và chưa có gì bảo đảm là thành công. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouté cho biết.
Le nouveau dôme devrait permettre de sceller hermétiquement le puits, alors que le précédent tout en
cái phễu mới sẽ cho phép đóng kín miệng giếng dầu, trong khi đó cái phễu trước chỉ hạn chế dầu phun ra và vẫn để cho một phần dầu thoát ra ngoài. Đô đốc Thad Allen, chỉ huy lực lượng biên phòng, hy vọng là thiết bị mới này sẽ được úp vào miệng giếng dầu trong vòng 48 giờ tới. Trong khi đó, tập đoàn PP cho rằng cần từ 4 đến 7 ngày để làm công việc này. Trước khi đánh giá được hiệu quả của thiết bị mới và nhấn mạnh rằng chưa có gì bảo đảm là mọi việc sẽ thành công. Vấn đề đối với việc thay thế phễu là khi cố gắng ngăn chặn dầu tràn ra thì tình hình lại càng tồi tệ thêm, bởi vì giữa thời điểm tháo dỡ phễu cũ ra và lắp đặt thiết bị mới vào, giếng dầu sẽ tiếp tục phun ra một khối lượng dầu thô rất lớn. Cụ thể là sẽ có khoảng thêm 15.000 thùng dầu thô tràn ra, nhiều hơn so với mức độ hiện nay. Nhưng nếu chiếc phễu mới vận hành tốt, thì người ta có thể thu hồi khoảng 80.000 thùng dầu thô mỗi ngày, thay vì chỉ có 25.000 thùng như hiện nay. Một chiếc tàu chở dầu thứ tư bắt đầu hút dầu kể từ hôm qua. Nếu chiếc phễu mới quá rộng không cho phép đóng kín miệng giếng dầu thì PP đã dự trữ một cái phễu nhỏ hơn để thay thế. Tuy nhiên, tất cả các thiết bị này chỉ cho phép ngăn chặn tạm thời dầu tràn ra mà thôi. Để chặn được dầu tràn một cách bền vững, cần phải đợi hai giếng dầu phụ khác dự kiến bước vào hoạt động trong trường hợp tốt nhất là cuối tháng này, nhưng bình thường ra là vào giữa tháng 8.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Về mặt tài chính, nhằm huy động khoảng 20 tỷ đô la cho quỹ dự phòng khắc phục nạn thủy triều đen, tập đoàn BP đang tiến hành nhiều cuộc thương lượng để nhượng bán cổ phần hoặc cơ sở của mình tại một số quốc gia. Theo tờ Sunday Times, số ra ngày hôm nay thì BP đang thương lượng với tập đoàn Mỹ Apache Corporation để chuyển nhượng 12 tỷ đô la phần vốn trong một dự án lớn ở vùng Alaska, Hoa Kỳ. Vẫn theo tờ báo thì BP còn muốn bán phần vốn trong các dự án của tập đoàn tại Venezuela và Colombia với trị giá 1 tỷ đô la. Tập đoàn cũng có kế hoạch chuyển nhượng các hoạt động tại Việt Nam để có được 1 tỷ đô la.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, theo đúng lời cam kết của Tổng thống Obama, tù nhân Guantanamo lần lượt được trả tự do, được hồi hương hoặc đưa đến một quốc gia thứ ba. Hiện nay, còn khoảng 180 tù nhân ở Guantanamo, trong lúc vào năm 2008 chỉ có đến 240 người bị giam giữ tại đây. Nhưng hiện nay thì cũng có một trường hợp hy hữu, 6 tù nhân người Algeria muốn tiếp tục bị giam giữ hơn là trở về nước. Lý do là họ sợ rằng một khi trở về Algeria, hoặc họ sẽ bị chính quyền truy bức tra tấn, hoặc là bị các tổ chức khủng bố ám sát nếu họ từ chối không tham gia vào các tổ chức đó. Các tù nhân này đang được các tổ chức bảo vệ nhân quyền như Human Rights Watch ủng hộ. Tổ chức này đe dọa sẽ khiếu nại lên tòa án tối cao để ngăn chặn việc cưỡng bức hồi hương. Riêng chính quyền Mỹ thì đã nêu lên trường hợp 10 người Algeria đã hồi hương và không bị hề hấn gì. Hiện nay thì Hoa Kỳ vẫn tìm thêm những nước thứ ba sẵn sàng đón nhận một số tù nhân được đánh giá là không mấy nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện chỉ có một nửa yêu cầu của Mỹ là được đáp ứng. Nước Đức trong tuần này đã chấp nhận đón hai tù nhân, một người Palestine và một người Syria. Sau đây là phần tin ngắn. Philippines muốn nhân đôi thu nhập trong ngành du lịch trong 6 năm tới đây, tức trong nhiệm kỳ tân Tổng thống Aquino. Trả lời hãng thông tấn AFP hôm nay, tân Bộ trưởng đặc trách du lịch Philippines, ông Alberto Lim, cho biết doanh thu ngành du lịch đã tụt giảm nhiều trong năm qua, đến gần 4% so với năm 2008. Thu nhập của ngành chỉ đạt 2,25 tỷ đô la. Ông Alberto muốn ít nhất nhân gấp đôi số thu nhập này. Trích dẫn số liệu Thái Lan, Bộ trưởng du lịch Philippines ghi nhận là lượng du khách đến Thái Lan trong năm ngoái tuy có giảm, nhưng cũng đạt hơn 14 triệu khách, và Bangkok còn ước tính sẽ thu được 13 tỷ đô la năm nay. Trong khi đó, theo ông Alberto Lim, bờ biển của Philippines đẹp hơn nhiều so với bờ biển Thái Lan hay Indonesia. Thế nhưng, ông cũng công nhận là cần phải cải thiện nhiều hơn nữa để có thể thu hút khách du lịch hạng sang, những người chú ý đến văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên. Tại Trung Quốc, có ít nhất 50 người thiệt mạng do các trận mưa lũ lở đất ở miền Nam Trung Quốc trong mấy ngày qua. Đây là số liệu chính thức loan báo tối qua. Thiệt hại vật chất ước tính hơn 1 tỷ đô la. Hơn 42.000 ngôi nhà đã bị sụp đổ, hơn 100.000 căn nhà khác bị hư hại và hàng ngàn hecta ruộng đồng bị phá hủy. Israel thông báo ngăn chặn bằng ngoại cách tàu chở hàng nhân đạo đến Gaza. Lần này là một tổ chức Libya đã thuê một chiếc tàu chở hàng đến Gaza. Chiếc tàu mang tên Almatea đăng ký tại Moldova. Tàu Almatea đã rời cảng Hy Lạp vào hôm qua. Israel đã gây sức ép lên Hy Lạp để tàu chuyển hướng sang Ai Cập. Phát ngôn viên quân đội Israel hôm nay cảnh báo là quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó và sẽ không cho phép tàu Almatea đến thẳng Gaza, và khuyên những người thuê tàu hoặc để tàu chiến Israel hộ tống họ đến một cảng Israel để bốc hàng xuống hoặc sang thẳng một cảng Ai Cập.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tranh luận tại Miến Điện về việc đảng đối lập mới tham gia bầu cử.
Sự kiện một số thành viên cũ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đứng ra lập một chính đảng mới, Đảng Lực lượng Dân chủ Dân tộc NDF, để tham gia cuộc tổng tuyển cử đang là chủ đề tranh luận trong giới chuyên gia Miến Điện. Các nhà phân tích hoan nghênh quyết định của đảng NDF đăng ký tranh cử, nhưng đồng thời cũng cảnh báo là trong mọi trường hợp, giới tương lãnh sẽ tìm mọi cách để tiếp tục nắm giữ quyền lực tại nước này. Theo cựu đại sứ Úc Trevor Wilson được AFP trích dẫn, thì phải cần vài năm nữa giới tương lãnh mới có thể nới lỏng việc kiểm soát chính quyền qua việc đưa một số nhân vật của họ vào trong một chính phủ dân sự. Ông cho biết là cách này nhiều năm, giới tương lãnh đã nói rằng họ chỉ là một chính phủ lâm thời. Nhưng sắp tới đây, trong một tương lai gần, có thể họ sẽ trao quyền lực cho những người rất giống họ, chỉ có trang phục khác màu sắc mà thôi. Đại sứ Wilson cũng tỏ thái độ không lạc quan về khả năng của các đảng phái tham gia tranh cử, kể cả đảng NDF, và ông nhận định rằng cách tốt nhất là các đảng nhỏ cần phải liên minh với nhau. Cho đến nay có gần 40 tổ chức chính trị lớn nhỏ được phép đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử, nhưng đảng đối lập lớn nhất tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, lại không nằm trong danh sách này. Đầu tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị giải thể sau khi không chấp nhận đăng ký lại như là một chính đảng. Liên đoàn đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu vì cho rằng luật bầu cử do chính quyền quân sự đưa ra không công bằng. Luật này không cho phép các chính đảng tiếp nhận những người đang bị án tù. Và đó là trường hợp của bà Aung San Suu Kyi, hiện đang thụ án 18 tháng quản thúc tại gia. Quyết định không tham gia bầu cử đã gây ra chia rẽ trong nội bộ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Một nhóm cán bộ nòng cốt của Liên đoàn đã đứng ra thành lập một tổ chức mới, Lực lượng Dân chủ Dân tộc NDF, và tuyên bố là họ tiếp tục cuộc đấu tranh vì dân chủ theo ý tưởng của bà Aung San Suu Kyi. Trả lời phỏng vấn AFP, Chủ tịch đảng NDF, ông Thanein nói rằng, đảng này sẵn sàng đón nhận các cựu thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ muốn tham gia vào cuộc bầu cử. Chuyên gia phân tích chính trị Aung Nain Oo nhận định là đảng NDF từng bước khẳng định được vị trí của mình trên chính trường, nhưng cuộc bầu cử chỉ là một bước tiến nhỏ trên con đường xây dựng dân chủ ở Miến Điện. Mặc dù một số cựu thành viên của Liên đoàn đang giáo diết vận động chống lại đảng NDF, kêu gọi không bỏ phiếu cho đảng này, ông Nain Oo lại cho rằng tốt nhất vẫn nên ra tranh cử, bởi vì trong một trường mực nào đó, cuộc bỏ phiếu sẽ cho phép người dân tham dự vào các vấn đề chính trị, bày tỏ thái độ đối với một số chủ đề mà họ quan tâm như y tế, chính trị. đảng NDF tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các chính đảng đối lập khác, song rất ít người nghĩ là tổ chức này có thể lập lại được kỳ tích của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, tức là về đầu trong cuộc bầu cử năm 1990. Vào thời điểm đó, giới tương lãnh đã tước đoạt thắng lợi này, không cho phép một đảng phái dân sự nào lên cầm quyền. Từ hai thập niên qua, bà Aung San Suu Kyi đã phải ngồi tù hoặc bị quản thúc tại gia trong nhiều năm. Về việc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không tham gia bầu cử, cựu đại sứ Úc Wilson nhận định rằng, tổ chức này đã để lại một khoảng trống to lớn trên chính trường Miến Điện và không một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được. Ông nhấn mạnh, Liên đoàn là tổ chức duy nhất có đủ khả năng thách thức giới tương lãnh cầm quyền, thế mà giờ đây họ lại từ bỏ sự thách thức này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, kế đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ, Nam Phi 2010 bế mạc, Tây Ban Nha và Hà Lan đều chuẩn bị lễ hội chào đón nhà tân vô địch thế giới, và cuối cùng là cuộc sống muôn màu với chủ đề Paris cấm ăn cá, câu được trên sông Seine. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Các cộng đoàn Công giáo Việt Nam là nơi nương tựa đối với phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc gặp khó khăn. RFI phỏng vấn linh mục Nguyễn Thông tại Busan.
Ngày hôm qua, nhật báo mạng Hàn Quốc Korea Times đưa tin cảnh sát phát hiện một cô gái Việt Nam 20 tuổi bị giết chết tại Busan. Mới đặt chân lên đất Hàn ngày 1 tháng 7, cô gái này đã bị người chồng Hàn Quốc tên Zhang, 47 tuổi, vốn mắc bệnh tâm thần phân liệt, đánh và đâm chết. Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm, tuy nhiên người con gái bất hạnh này không phải là nạn nhân duy nhất của bạo lực gia đình. Để tìm hiểu về tình trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và những hoạt động trợ giúp của các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban Việt ngữ RFI phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Thông, phụ trách cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Busan.
Kính chào Linh Mục Nguyễn Thông ạ. Thưa Linh Mục, vừa rồi tại Hàn Quốc, báo chí đưa tin có một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc bị người chồng bị bệnh tâm thần nặng và đánh đâm đến mức tử vong. Vậy xin Linh Mục cho biết về tình hình của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc hiện nay như thế nào ạ?
Xin thưa quý thính giả ở đài, là cái vấn đề mà cô bé người Việt Nam mới có chồng qua Hàn Quốc, mới bị tử nạn vừa qua, thì đó cũng là một cái phần nào ở trong xã hội Hàn Quốc. Mà không phải là như báo chí nói là một hoặc hai người, mà đây là trường hợp rất là nhiều người bị ở đây, mà cô ta cũng là một trong những người mà được báo chí biết đến mà thôi. Còn nhiều người rất là đau thương cũng chết, có người thì thắt cổ tự tử, có người thì chùm chăn lại và dùng điện để đốt cháy và tự chết mình thay vì sống với cái cuộc sống mà khi gặp những người chồng rất là vất vả. Thì thường ở Việt Nam, theo tôi biết là những người đi theo đường dây qua đây lấy chồng Hàn, thì họ qua để họ nghĩ rằng tìm với cuộc sống thanh nhàn và để giúp gia đình. Nhưng thật sự khi họ qua đây, cái mà người ta không chấp nhận đó là với một người chồng mà hầu như là những người đó đều là những người bị tâm thần hoặc là mất trí hoặc là những người bị gọi là tàn tật, phải ngồi xe lăn hoặc là những người mà không được bình thường như trong mà cái ý nghĩ mà các cô cứ nghĩ rằng lấy một tấm chồng như người Việt Nam của chúng ta. Vì vậy mà khi qua đây tất cả những người con gái đều có những cái thất vọng và cái tuyệt vọng và dễ dàng đưa đến cái chết, và đặc biệt là cái chết của cô gái vừa qua cách đây 4 ngày là một người chồng lại là bị tâm thần, bị trầm cảm và đã nhẫn tâm giết cô ta. Và trước đây 1 năm cũng có một cô Huỳnh Thị Mai cũng bị, nhưng đây chỉ có 2 trường hợp mà báo chí biết, còn theo như tôi làm việc ở đây thì thấy 5-7 trường hợp người ta chết như vậy nhưng báo chí hoàn toàn không biết. Cho nên qua đó cái đau khổ cho người Việt chúng ta, thứ nhất qua đây là vì đồng tiền, vì cưu mang gia đình và vì kiếm cái sinh nhai nên phải chấp nhận một tấm thân, một tấm chồng mà hoàn toàn khác với ý nghĩ như chúng ta đã nghĩ ở Việt Nam. Và đó cũng là một cái nỗi đau cho người Việt chúng ta khi chúng ta phải qua đây vì miếng cơm manh áo mà bán thân và bán cả danh dự cũng như là tương lai của mình, và cuối cùng đã trả một cái giá rất mắc, đó là cái mạng sống của mình.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, vậy thì ở tại chỗ cộng đồng Công giáo có những cái hỗ trợ gì khi mà biết được những cái trường hợp như vậy?
Thường thì bên này ở đây hiện giờ có 5 cộng đoàn Công giáo, và 5 cộng đoàn Công giáo này thường hoạt động rất là chặt chẽ với nhau qua cái vấn đề thánh lễ cũng như là các sinh hoạt của đoàn thể. Thì không phải ở đất Hàn này 5 cộng đoàn Công giáo là đủ để mà phân phát và giao lưu cũng như là đưa đủ cái thông tin
vì đất than nó rất là lớn, rất là rộng. Chính vì vậy mà có những nơi xa xôi hẻo lánh người ta không có thể liên lạc được. Hoặc là những cô lấy chồng Hàn là những cô mới sang, đa số là 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, thì những cô đó tiếng tăm cũng chưa biết. Thì theo tôi nghĩ là vì họ chưa liên lạc được với cộng đoàn, với các linh mục đang làm việc tại Hàn Quốc và với các cái cơ sở từ thiện, cho nên cô phải bị chịu những thiệt thòi rất nặng. Còn nếu mà qua lâu thì những người 5-7 năm thì họ sẽ liên lạc được và họ biết được sự cộng tác của các cộng đoàn và các cộng đoàn sẽ ủng hộ qua vấn đề chăm sóc hoặc là có những vấn nạn gì trong xã hội thì cộng đoàn người ta sẽ chỉ dẫn cho nơi các cái từ thiện và các cái tổ chức người ta giúp cho để mà giải bày cũng như là giúp đỡ lúc gặp hoàn nạn.
Dạ vâng, thưa Linh Mục thì Linh Mục có thể cho thính giả biết là những cái hình thức giúp đỡ của các cái cộng đồng giáo xứ như thế nào ạ? Và cái cách để đến được với cái cộng đồng giáo xứ thì như thế nào?
Thường thì những cái cách giúp của các cộng đồng của Việt Nam tại Hàn Quốc là đa số những linh mục làm trong các cộng đoàn đều là họ làm trong một cái văn phòng chính thức của giáo hội, đó là văn phòng công giáo. Mà văn phòng đấy người ta gọi là tư vấn hoặc là hỗ trợ về mặt xã hội, gọi là an sinh xã hội. Là khi người ta gặp những khó khăn trong kinh tế, gặp khó khăn trong công việc, gặp khó khăn trong gia đình hoặc là mâu thuẫn trong vợ chồng hoặc là vấn đề ly dị, thì những cái đó người ta sẽ cộng tác giúp cho cái người nữ đó thoát khỏi những cái áp khổ cực hoặc là những cái vướng mắc trong xã hội. Và các văn phòng đó đương nhiên là tất cả văn phòng đó đều là người Hàn đứng tên và họ giúp hết. Còn người Việt và các linh mục là những người trợ giúp và đi tìm những người Việt mình và những người khó khăn đưa đến văn phòng để văn phòng người ta ra sức và họ giúp cho. Nhất là khi bị đánh đập hoặc là khi bị bỏ ra khỏi nhà chồng hoặc là ra khỏi nhà chồng mà không nơi nương tựa, họ sẽ có những cái cơ sở giúp cho những cô đấy tá túc hoặc là những cô nào mà trong giấy tờ hoặc trong những cái vấn đề xã hội mà gặp những vướng mắc thì văn phòng sẽ tìm cách và giúp đỡ cho qua vấn đề can thiệp của luật sư hoặc là qua vấn đề giúp về kinh tế hoặc giúp về vấn đề gọi là ngôn ngữ hoặc là giáo dục về văn hóa. Thì những cái đó là những cái làm của các văn phòng.
Linh Mục nói cái ý rất là quan trọng, để liên lạc được với các cái văn phòng thì phải làm như thế nào?
Là tốt nhất là những người gái lấy chồng Hàn nên liên lạc với những người mà đặc biệt là những người theo công giáo, bên tôn giáo, thì họ sẽ biết được rõ tất cả các cộng đoàn và tất cả các cơ sở nhiều hơn là những người ngoại giáo. Vì những người ngoại giáo họ không có kết hợp với cộng đoàn, không đi lễ và không có tham gia các cộng đoàn nên người ta hiểu biết rất ít về cái mặt xã hội. Còn riêng những người công giáo đã ở đất Hàn thì hầu như họ biết tất cả các cộng đoàn và biết các linh mục làm việc ở đây giúp về mặt an sinh xã hội. Cho nên bất kỳ người công giáo nào nếu các cô gái lấy chồng Hàn mà biết được thì người đó sẽ giới thiệu cho đến các cộng đoàn. Thì đó là cách tốt nhất. Hầu như tất cả những người gái lấy chồng Hàn đều thuộc về miền Tây, miền Nam và những vùng đó thường là công giáo rất ít. Cho nên chính vì vậy mà là cái khó khăn nhất của những người gái lấy chồng Hàn là họ không biết được các cái cộng đoàn công giáo để người ta giúp.
Như Linh Mục nói vừa rồi, chính những cái cộng đoàn công giáo cũng có cái đi tìm kiếm những cái người phụ nữ này. Vậy thì cái cách tìm kiếm như thế nào và cái kết quả ra sao ạ?
Thường thì các cộng đoàn người ta là thông báo ở trên các cái hội đoàn hoặc là thường các ngày chủ nhật, các buổi lễ đều thông báo về cái sinh hoạt, cái nội quy cũng là những cái quy luật gì ở đất Hàn thì thông báo tất cả cho những người công giáo họ đang ở trong các cái phân xưởng có nhiều người ngoại giáo. Vì thường trung bình mỗi phân xưởng ở đây thì chỉ có một hoặc hai người công giáo, còn toàn là ngoại giáo thì nhờ những người công giáo đã thông báo lại cho những người trong phân xưởng của mình. Và từ đó là cái cách loan truyền đi rất nhanh. Chứ còn thật ở đây mình không có một cái trang web chính thức cũng như không có một cái đài nào ở đất Hàn để mà phát âm bằng tiếng Việt hoặc là truyền bá bằng tiếng Việt, bằng cách chỉ truyền miệng nhau qua những người công giáo và họ sẽ về họ truyền lại trong các phân xưởng.
Dạ thưa Linh Mục, thế còn về phương diện của cái chính phủ Hàn Quốc hoặc là các cái tổ chức của xã hội Hàn Quốc thì có những cái báo động hay những cái hỗ trợ gì cho những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn mà lâm vào cái hoàn cảnh như vậy không ạ?
Hầu như toàn bộ các văn phòng của những người Việt Nam làm việc, các linh mục Việt Nam làm việc, năm cộng đoàn như tôi vừa nói trên đều là dưới tay của giáo hội Hàn Quốc và cộng tác với chính phủ Hàn Quốc. Vì chính phủ Hàn Quốc và giáo hội Hàn Quốc họ sẽ không làm được gì nếu không có những người linh mục và những người công giáo đang tụ họp và dự thánh lễ cũng như sinh hoạt mỗi tuần mà trong cộng đoàn cả nước Hàn này năm cộng đoàn. Những cái đó là tiếng nói rất mạnh và cách nhịp cầu nối để cho chính phủ Hàn Quốc cũng như là để cho giáo hội Hàn Quốc người ta cộng tác để giúp cho người Việt Nam mình. Chứ còn họ không thể làm được gì nếu như không có những cái cộng đoàn đó để cho người ta làm nhịp cầu nối để họ giúp mình. vì hầu như người Việt Nam qua đây hoàn toàn không biết tiếng Hàn. Chính vì vậy phải đến các cộng đoàn và nơi đó là có các linh mục hoặc nữ tu hoặc là những người họ đã từng học tiếng Hàn và họ am hiểu cái xã hội Hàn rất nhiều. Họ là công tác rất mạnh trong vấn đề giúp về vấn đề gọi là an sinh xã hội cho những người gái lấy chồng Hàn và những người lao động cũng như những người di cư đang đặt chân ở đất Hàn và nhất là những người mới đến.
Xin cảm ơn linh mục rất là nhiều đã giúp cho thính giả có thể hiểu rõ vấn đề này hơn.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Thủ tướng New Zealand muốn đối thoại về nhân quyền với Việt Nam.
Nhật Bản bầu lại thượng viện, một thách thức lớn đối với tân thủ tướng Naoto Kan.
Cuba bắt đầu tiến trình trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.
Serbia kỷ niệm 15 năm vụ thảm sát người Hồi giáo ở Srebrenica.
Tập đoàn BP tiến hành lắp đặt một thiết bị mới với hy vọng ngăn chặn hoàn toàn dầu tràn tại vùng vịnh Mexico.
Mỗi ngày một sự kiện, tranh luận tại Miến Điện về việc đảng đối lập mới tham gia bầu cử.
Các cộng đoàn công giáo Việt Nam là nơi nương tựa đối với phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc gặp khó khăn. Đây là chủ đề của một phỏng vấn ngày hôm nay của RFI.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tạp chí do Trọng Thành biên soạn với chủ đề Các quy chế nếp sống văn hóa dành riêng cho dân mới nhập cư vào Moscow bị chỉ trích mạnh mẽ.
Điểm báo.
Tuần báo Courrier International dưới tựa đề Sách dạy cách sống dành cho những người Moscow mới, điểm lại một vấn đề đang gây tranh cãi tại Nga. Theo nhật báo Nga Vremya Novosti, Tòa thị chính Moscow đã có chủ trương xây dựng một bộ quy chế ứng xử để nhắc nhở những người mới đến sống tại đây, đặc biệt là những người không thuộc sắc tộc chiếm đa số, về các nếp sống hiện hành của thủ đô Liên bang Nga.
Để nói lên sự mâu thuẫn cao độ giữa phong cách sống của những người mới nhập cư và nếp sống vốn có tại thủ đô nước Nga, bài báo mở đầu với việc mô tả một tối vui của những người đến từ Kavkaz tại khu phố thuộc vùng ven Moscow. Lúc này đã 2 giờ sáng, những cư dân ở đây vẫn còn phải chịu đựng tiếng ồn của những điệu nhảy Lekinska, điệu múa dân gian của dân Kavkaz. Nhưng điều kinh hoàng hơn diễn ra vào lúc 4 giờ sáng, âm nhạc nổi lên vang dậy cùng với những tràng súng bắn lên không trung. Đây cũng là một tập quán truyền thống của người Kavkaz dùng để khuấy động không khí lễ hội. Các cư dân tại đây buộc phải gọi cảnh sát, nhưng không ai tới, vì họ cho rằng giờ làm việc đã hết. Cuối cùng, mệt mỏi, hội tan, những người tham gia thu dọn súng ống và ra về.
Trong bài trả lời phỏng vấn tờ báo của chính phủ Nga Rossiya Gazeta, ông Mikhail Solomensev, Chủ tịch Ủy ban các quan hệ liên khu vực và chính sách sắc tộc của Tòa thị chính Moscow, nhắc lại là thủ đô nước Nga từ lâu nay đã chuẩn bị việc đưa ra một bộ quy chế nếp sống dành cho các cư dân của thành phố này. Bộ quy chế này sẽ tập hợp lại các quy tắc sống vốn được coi là hiển nhiên. Cuộc phỏng vấn này đã kích thích trở lại cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ việc cho ra một bộ quy tắc ứng xử để có thể chấm dứt các vụ bắn súng trong các cuộc hội đêm như kể trên, với những người phản đối vì cho rằng bộ quy tắc này xâm phạm vào các quyền của những người thuộc nhóm thiểu số. Ông Mikhail Solomensev cho biết thêm, bộ quy tắc này sẽ được đưa ra vào cuối năm để các cộng đồng và giới chuyên gia bình luận, nhưng lại không nói rõ đây có phải là một bộ luật xử phạt hành chính hay không. Các tác giả của bộ quy chế này thì cho rằng đây chỉ là một cuốn sổ tay hướng dẫn những người mới nhập cư về những điều nên và không nên làm tại thành phố này. Theo Chủ tịch Ủy ban các quan hệ liên khu vực và chính sách sắc tộc, các nếp sống cần trừ bỏ là cắt tiết cừu trong sân các khu nhà ở, nướng thịt trên ban công hay đi ra ngoài đường trong các trang phục sắc tộc mà không phải của sắc tộc đa số là Nga. Bên cạnh đó, ông Chủ tịch cho rằng cần nói tiếng Nga tại nơi công cộng và thậm chí còn khuyến khích thu hẹp việc giảng dạy tiếng các dân tộc khác ngoài Nga. Các nội dung trong dự thảo quy chế kể trên gặp phải sự phản đối quyết liệt. Nhiều người sợ rằng nếu Moscow thông qua quy chế này, các thành phố khác cũng sẽ làm tương tự. Tác giả bài báo nhận xét, nếu như ông Chủ tịch Ủy ban các quan hệ liên khu vực và chính sách sắc tộc chỉ dừng ở chỗ đưa ra một tài liệu mang tính hướng dẫn và không chứa các quy định xử phạt, thì biện pháp này không đến nỗi bất công. Tình hình hiện nay là dù người Nga chiếm tới 85% dân số, theo thống kê 2002, nhưng tỷ lệ các sắc tộc khác không ngừng tăng lên. Theo một dự đoán, từ đây cho đến năm 2050, dân tộc Nga có thể trở thành thiểu số tại chính nước này. Như vậy, việc có chính sách để những người mới nhập cư làm quen với phong cách sống tại Moscow, cũng như dân cư ở đây làm quen với văn hóa của những người mới nhập cư là cần thiết trong thành phố đa dân tộc này.
Đây là một thực tế mà nhiều thành phố Tây Âu đã phải đối mặt từ lâu. Vấn đề là cần phải nhấn mạnh đến những giá trị có thể đoàn kết lại mọi người với nhau, chứ không phải là những cái gây ra chia rẽ. Như vậy, các biện pháp bổ sung mà dự thảo quy chế nếp sống đưa ra là vô ích. Vì trên thực tế, để xử phạt các vi phạm nhẹ, đã có luật xử phạt hành chính, để xử lý các trường hợp nặng, đã có luật hình sự. Tuy nhiên, vấn đề là các biện pháp này đã không được áp dụng. Cụ thể là những người thực thi công vụ thường ngại dính vào chuyện này, nếu như không phải là đôi khi chính họ cũng tham gia vào các cuộc hội hè kể trên. Theo tác giả, các cư dân trong khu vực bị cuộc vũ hội ban đêm kể trên làm ảnh hưởng, không tin rằng cảnh sát sẽ can thiệp để trả lại yên tĩnh cho họ nếu các cuộc hội hè như thế tiếp tục xảy ra. Ngay tại gần nơi họ ở, trụ sở đại diện của chính phủ Chechnya tại Moscow sắp sửa hoàn thành. Về Đông Nam Á, Courier International dành hai bài cho đường sắt tại Lào và Việt Nam. Bài viết của nhà nghiên cứu Úc Simon Craig cho biết tại Lào hiện nay đang có dự án xây dựng đường sắt do Trung Quốc khởi xướng, nhưng dường như chủ trương này không được hưởng ứng. Đây là một kế hoạch được đặt ra một thế kỷ sau những cố gắng không thành công của Pháp trong việc xây dựng đường sắt tại Lào. Kế hoạch này cho phép nối liền Lào với các quốc gia láng giềng. Dự án này cho thấy sức mạnh đang tăng lên của Trung Quốc.
Tuy nhiên, vấn đề dùng vốn nước ngoài để đầu tư vào các công trình trong nước gây ra những thách thức về chủ quyền đối với quốc gia tí hon này. Về cơ bản, lãnh đạo Cộng sản Lào đã quen với việc sử dụng các trợ giúp từ nước ngoài. Bản thân nền kinh tế Lào cũng trở nên thịnh vượng với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Tuy nhiên, tác giả cũng đặt ra câu hỏi, chiến lược phát triển mang tính dựa dẫm này sẽ đi tới đâu? Thực tế là việc xây dựng thành phố Trung Quốc xung quanh Thạp Luông, vùng ngoại vi của thủ đô Viêng Chăn đã gây ra nhiều phản đối.
Về đường sắt tại Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Singapore David Cole, viết cho tờ The Straits Times, bất chấp việc Quốc hội Việt Nam ngày 19 tháng 6 bác bỏ dự án của chính phủ xây dựng đường sắt cao tốc bị coi là quá tốn kém. Tác giả nhận định, mặc dù bác bỏ này được nhiều người quan sát cho là mang tính lịch sử, nhưng trên thực tế, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản vẫn là người cầm cương quyết định. Cũng phải nói thêm là, Quốc hội Việt Nam trong hơn 10 năm qua đã từng có những quyết định đi ngược lại với các đề xuất của chính phủ. Lý do của việc bác bỏ, bên cạnh việc chi phí quá tốn kém, các đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng lo ngại, nếu họ thông qua dự án này, chính phủ có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ các chi phí cho dự án để tô điểm cho các số thống kê về đầu tư và tổng sản phẩm quốc nội. Về đường sắt Việt Nam, theo tác giả, cần phải được coi là ưu tiên hàng đầu vì đây là yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế. Vấn đề là không cần một đường sắt cao tốc, mà là một đường sắt đôi có chất lượng cao cùng với các đường nhựa tốt nối liền đường sắt với các khu công nghiệp. Để kết thúc mục điểm tuần báo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những thành tựu của việc xây dựng chế độ bảo hiểm y tế tại Rwanda. Quốc gia thuộc loại nghèo nhất hành tinh này và đã trải qua thảm họa diệt chủng vào năm 1994. Theo tờ New York Times, hiện tại có đến 92% dân số được hưởng bảo hiểm y tế. Đây là một tỷ lệ thậm chí còn cao hơn ở nhiều nước giàu có trên hành tinh này. Bảo hiểm y tế gần như toàn dân này là kết quả của nỗ lực của Rwanda với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Bảo hiểm y tế khiến cho tuổi thọ trung bình của người dân nước này tăng từ 48 đến 52 so với cách đây 11 năm, tức là kể từ khi Rwanda bắt đầu xây dựng chế độ bảo hiểm y tế. Với 2 đô la đóng góp trên một đầu người, hệ thống bảo hiểm y tế tại Rwanda cho phép người dân tiếp cận được với các biện pháp chăm sóc cơ bản để xử lý các nguyên nhân tử vong chính như tiêu chảy, viêm phổi, sốt rét, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, vân vân. Các trung tâm y tế đều gần có đủ các thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Những người rất nghèo được hưởng các hỗ trợ đặc biệt, mà một trong những nguồn hỗ trợ chính là Quỹ Quốc tế chống SIDA, u biếu và sốt rét. Quốc gia nông nghiệp được coi là Singapore của châu Phi này có các đường xá sạch sẽ và tỷ lệ tội phạm thấp, và các nếp sống mang tính công dân như phong trào trồng cây xanh hàng tháng. Ví dụ của Rwanda mang lại một bài học cho nhiều nước nghèo, đó là với sự đóng góp, nếu chia bình quân ra là tương đối thấp, người ta vẫn có thể xây dựng được một hệ thống chăm sóc sức khỏe có hiệu quả cho toàn bộ dân cư. Theo New York Times, thực ra đây không chỉ là bài học cho các nước nghèo, Rwanda có thể là một bài học cho chính nước Mỹ. Bài báo kết thúc với lời của Bộ trưởng Y tế Rwanda, trong một xã hội, bạn không thể cảm thấy hạnh phúc nếu như bạn không làm gì để cho những người xung quanh bạn không phải chết vì nghèo khổ.
Xin mời quý vị thính giả theo dõi tạp chí thể thao của RFI. Chủ đề hôm nay là Nam Phi 2010 bế mạc. Tây Ban Nha và Hà Lan đều chuẩn bị lễ hội chào đón nhà tân vô địch thế giới. Chủ đề do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Tối nay, hàng tỷ người hâm mộ bóng đá đều hướng về sân vận động Soccer City của Johannesburg, Nam Phi, nơi diễn ra trận chung kết lịch sử cúp bóng đá thế giới giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan. Gọi là lịch sử bởi vì dù Tây Ban Nha hay Hà Lan thắng thì đều là đội lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới. Trước khi diễn ra trận chung kết là lễ bế mạc với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có 14 nguyên thủ của châu Phi đã thông báo có mặt. Các quan chức bóng đá của khắp các châu lục trên thế giới cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng sẽ tới dự lễ khai mạc. Nhưng điều mà người ta mong chờ nhiều nhất tối nay đó là ai sẽ là nhà vô địch thế giới mới. Cả hai đội bóng hàng đầu của châu Âu, Tây Ban Nha và Hà Lan, chưa một lần chạm tay đến chiếc cúp vàng FIFA, đều đang mong chờ thời khắc lịch sử đến với họ đêm nay trên sân vận động Soccer City. Từ Johannesburg, thông tin viên Eric Mamrut tường trình.
Ils attendent ça depuis que le football existe. Jamais les Pays-Bas ou l'Espagne n'ont pu décrocher le trophée.
Họ đã mong chờ có chiếc cúp vô địch kể từ khi bắt đầu có giải vô địch bóng đá thế giới. Chưa bao giờ Hà Lan hay Tây Ban Nha giành được chiếc cúp vàng. Hà Lan thì đã có dịp tiếp cận rất gần. Họ đã hai lần bị đánh bại ở trận chung kết vào những năm 1974 và 1978. Còn người Tây Ban Nha thì cho đến trước giải đấu này chưa hề vượt qua được vòng tứ kết. Nhưng dù đội nào đăng quang lần này thì họ cũng sẽ là nhà vô địch lần đầu tiên. Hiện tại, Tây Ban Nha được đánh giá là có ưu thế hơn. Trong tổng số 54 trận đấu trở lại đây, họ chỉ có hai lần thua trận. Đội Tây Ban Nha đã có màn trình diễn đầy ấn tượng trước Đức ở trận bán kết. Tây Ban Nha có đủ mọi yếu tố để chiến thắng, với điều kiện họ kiểm soát được thế trận. Theo tiền vệ Javi Hernandez nhận định, thì giữ bóng chắc là chìa khóa của trận chung kết này. Còn người Hà Lan về phần mình cũng không thiếu niềm tin, nếu tính cả các trận đấu vòng loại và vòng chung kết, trong 14 trận Hà Lan thắng cả 14, không có kết quả nào tốt hơn được như thế. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng châu Âu này cũng diễn ra dưới sự điều khiển của trọng tài châu Âu, ông Howard Webb người Anh, từng bắt trận chung kết cúp C1 hồi tháng 5 vừa qua. Trận chung kết hôm nay còn là cuộc tranh giành danh hiệu vua phá lưới của giải. David Villa và Schneider mỗi người đều đã có 5 bàn thắng. Trong trận đấu tối nay có thể họ sẽ có thêm bàn thắng nữa, nhưng chắc là cả hai cũng sẵn sàng nhường cho các tài năng cá nhân khác ghi bàn để có được mục đích nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới trên sân vận động Soccer City.
Cơn sốt bóng đá đang nóng lên từng giờ ở hai quốc gia vào chung kết hôm nay. Người Hà Lan cũng như người Tây Ban Nha ngay từ lúc này đang được sống trong bầu không khí chờ đón vinh quang đang hiện ở rất gần với họ. Ở Tây Ban Nha là màu đỏ rực trời, còn bên Hà Lan là màu cam tràn ngập. Dù thắng hay thua thì người Tây Ban Nha vẫn chuẩn bị cho mình một lễ hội đáng nhớ. Sắc cờ vàng đỏ bay phấp phới trên từng ban công nhà của người dân. Tại quảng trường lớn của thủ đô Madrid tối nay, ít nhất 150.000 cổ động viên sẽ tụ tập trước màn hình lớn để theo dõi trận chung kết lịch sử của đội bóng áo đỏ. Người ta có cảm giác ở Tây Ban Nha, mọi người đang sẵn sàng chờ đón chiến thắng của đội nhà và thậm chí nếu có thua thì người ta vẫn cứ ăn mừng. Trong khi đó, tại Hà Lan, sắc màu chủ đạo khắp nơi, lúc này là màu cam, người Hà Lan thậm chí đã chuẩn bị cho mình cả buổi lễ đón đội tuyển chiến thắng trở về vào thứ ba tới. Người ta đã chuẩn bị kịch bản, đội tuyển Hà Lan sẽ diễu hành bằng tàu thủy dọc trên các con kênh của thành phố Amsterdam và sẽ có 1 triệu người ra đón đoàn quân chiến thắng. Ông Trần Hữu Sơn cho biết không khí lễ hội tại Amsterdam trước lúc khai mạc trận chung kết.
Cả trên báo chí cũng như trên đài truyền hình cũng vậy, họ bắt đầu vào 12 giờ và từ 12 giờ cho đến cái trận đấu ngày 8 giờ rưỡi tối nay và dĩ nhiên là suốt cả đêm đó họ xem bình luận. Đó là cái không khí trước mắt bây giờ như vậy. Và trong cái thời gian mà chuẩn bị trong suốt thời gian qua thì dĩ nhiên rất là rộng ràng. Anh cũng biết rằng quốc gia nào cũng vậy thôi, và Hà Lan cũng là một trong những quốc gia như vậy. Tức là khi mà đội tuyển của họ được tham dự nhất là vào vòng chung kết, sau 32 năm trận chung kết 78 tới giờ đó, thì cái mức hào hứng của nó là càng trình lăng cao. Khắp nơi như anh thấy rằng trên báo chí và truyền hình, tôi nghĩ rằng tất cả mọi dân thế giới được thấy rõ hết, cả đất nước Hà Lan là một màu cam. Và nơi nào cũng vậy cũng có màu cam hết, và tối nay thì kinh rất nhiều nơi, kinh trung tâm người ta chuẩn bị tất cả màn ảnh lớn để cho bà con nào thích quy tụ lại để mà coi, thì hầu như là các thị xã nào cũng có hết, nhất là thủ đô Amsterdam thì có 6 cái địa điểm tại 6 cái công viên và 6 cái nơi có bãi lớn để chuẩn bị cho trận ở thủ đô ra coi. Ngoài ra thì dĩ nhiên là những người còn lại thì nằm ở trong nhà chuẩn bị tất cả những nào là bia là rượu là bánh trái trước mặt thì quy tụ tại trong gia đình, có người thì quy từng nhóm các nơi thì từng cá nhân, và những người mà đi nghỉ hè thì cũng được là tụ họp lại từng nơi hết để mà chuẩn bị cho cái trận đấu quyết liệt tối hôm nay.
Dạ, như vậy là không khí ngày hội đã được chuẩn bị rất kỹ càng.
Thì anh thì như đã nói rằng đó thì họ chuẩn bị rất lâu, chuẩn bị không phải chỉ mới giờ trước này thôi mà ngay cả ngày ra quân. Và cái người mà có thể nói rằng họ tin tưởng chuẩn bị lâu nhất là cái ông bầu Murray. Khi mà ông nhận lãnh chức trận năm 2008 chứ rồi, thì ông đã nói với lại cái ban lãnh đạo của hội đội tú cầu của thủ quốc gia đó, họ nói rất là rõ ràng là ông ta đã hứa rất rõ ràng là ông sẽ đem cái đội bầu cầu này lên cái đỉnh cao nhất. Dĩ nhiên là nó 100% không có, chứ 85% đội bầu cực lên cho thấy rằng là Hà Lan sẽ đoạt cúp một cách dễ dàng, trong khi đó 15% còn lại họ nghi ngờ. Dĩ nhiên cộng thêm cái may mắn nữa thì Hà Lan sẽ đạt phần này sau nhất qua tam, người ta gọi nhất tam 3 lần, 2 lần 7 4 lại vào chung kết thất bại, 78 lại thất bại lần nữa chứ Argentina, thì lần này lần thứ 3 thì Hà Lan bắt buộc phải thắng. Và tôi hy vọng rằng trong cái tinh thần đó thì cái trận cầu tối hôm nay rất là hào hứng.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Để đi đến được trận chung kết trong mơ này, cả hai đội bóng châu Âu đều có một hành trình thi đấu phải nói gần như là hoàn hảo kể từ vòng loại cho đến vòng chung kết tại Nam Phi. Sau 7 trận đấu, khi các ứng cử viên nặng ký được dự báo từ đầu giải như Brazil, Argentina, Đức hay Ý đều lần lượt bị loại, giờ đây Tây Ban Nha và Hà Lan là hai ứng cử viên cho chức vô địch thế giới lần đầu tiên. Vì thế, cặp đấu tối nay sẽ gây được sự chú ý đặc biệt không chỉ đối với người dân hai nước Tây Ban Nha mà còn cả đối với người hâm mộ môn bóng tròn. Anh Phạm Đình Nguyên, một người hâm mộ bóng đá ở Hà Nội, cho biết cảm xúc của mình trước trận chung kết.
Sau đêm hôm nay thì sẽ có một nhà tân vô địch, thì đấy là một trong những cái thay đổi, bởi vì chúng ta đã quen với những cái nhà vô địch cũ nhiều quá rồi, như Brazil, Cộng hòa Liên bang Đức hay Italia. Thì giải lần này chúng ta sẽ đón một cái tân vương mới, thì đấy là một cái sự thay đổi và tất cả những người hâm mộ đều mong muốn đón nhận nó một cách hết sức háo hức. Thì trong trận đấu ngày hôm nay thì Tây Ban Nha sẽ là đội được xếp cửa trên, bởi họ đã, những cái gì mà họ đã thể hiện trước Cộng hòa Liên bang Đức ở trận bán kết. Nhưng mà trong khi đó thì một cái Hà Lan hết sức khó lường. Họ không chơi cái thứ bóng đá mà họ đã từng chơi ở những cúp thế giới trước đây. Thì cái thứ bóng đá này có thể mang đến cho họ những cái cơ hội mới. Bởi vì rất khó có thể đoán được Hà Lan sẽ chơi như thế nào vào đêm nay. Bởi vì những trận đấu trước thì mọi người cho rằng họ may mắn. Đúng là họ có may mắn thật trong hiệp 2 với Brazil. Hoặc thậm chí cả với Uruguay, con đường họ đi cũng không phải là những cái chặng đường quá nhiều thử thách. Nhưng mà chính vì vậy cho nên rất khó đoán biết, bởi vì Tây Ban Nha thì trận đấu với Đức thì cũng đã bộc lộ tương đối rõ ràng cái cách chơi của mình. Và Hà Lan sẽ nhìn vào đó để mà có thể tìm ra những cái phương sách để vô hiệu hóa họ trong cái trận đêm nay.
Sau trận đêm nay World Cup sẽ khép lại. Vậy cả sau một tháng theo dõi World Cup thì cái điều gì động lại nhất ở anh ở cái giải lần này ạ?
Có một số nhận định sau khi cái vòng đá bảng kết thúc thì các đội bóng của khu vực Nam Mỹ thì đã thắng thế. Nhưng mà cho đến bây giờ thì lại là người châu Âu. Thì người châu Âu đã lần đầu tiên sẽ có cái chức vô địch của mình mà không phải chơi trên lục địa châu Âu, thì chắc chắn chức vô địch đó sẽ thuộc về người Tây Ban Nha hoặc người Hà Lan. Cái thứ hai là đội tuyển mà đã bị loại bởi người Tây Ban Nha ở vòng bán kết thì để lại một cái dấu ấn hết sức mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Trước đây thì khi nhắc đến đội Đức thì cũng ở Việt Nam cũng không có nhiều người thích đâu, nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng cái số cổ động viên đội Đức ở Việt Nam đã tăng đáng kể bằng một cái lối chơi mới mẻ, nhanh, khoa học và trẻ trung. Thì họ thiếu một chút may mắn thôi, chứ đáng ra họ cũng có thể xứng đáng có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Một cái ấn tượng nữa đối với tôi đấy là hai đội bóng Nhật Bản và Hàn Quốc, họ chơi cũng hết sức thuyết phục, dù rằng cũng không đi xa được nhưng cũng đã thể hiện nhiều cho bóng đá của châu Á. Trong số những cái đội châu Phi đến dự cái giải này thì có Ghana cũng đem lại những cái ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng người hâm mộ, mặc dù những đội bóng châu Phi khác thì cũng chưa làm được nhiều. Và một cái điểm thú vị đối với các cá nhân tôi nhận định là hiện tại thì có tới 4 cầu thủ có thể tranh chức cái vua phá lưới lần này. thì hai cầu thủ đã hết cơ hội rồi, bởi vì họ đã thi đấu xong trận hôm qua. Tối nay sẽ là cái sự đụng độ giữa Villa và Snyder sẽ cho chúng ta hoặc là một vua phá lưới mới, hoặc bốn người sẽ phải chia sẻ cái chức danh đó.
Xin cảm ơn anh Nguyễn.
Còn với nhà báo Thanh Thảo, người theo dõi rất kỹ giải đấu này thì nhận thấy cúp thế giới lần này có quá nhiều bất ngờ, ngay từ ngày khai mạc cho đến tận trận bán kết. Điểm lại những nét chính của cuộc tranh tài ở Nam Phi 2010, anh cho biết nhận định.
Có lẽ là cái World Cup này nó gây được cái cảm xúc lớn nhất, tức là cái sự bất ngờ của nó. Cái sự bất ngờ đó nó đến bằng cái trận đấu mà những cái đội bóng ở phía trên thì lại bị thua, và những đội ở dưới thì là thắng. Càng vào sâu thì cái bất ngờ nó lại càng nhiều hơn. Cho tới vòng tứ kết thì đúng là nó đầy bất ngờ, và cho đến bán kết, tất nhiên cái bán kết thì là cái bất ngờ nó không quá lớn, nhưng dù sao nó diễn ra một cái chiều hướng khác. Những cái đội ở bán kết đều là những đội có đẳng cấp cao cả. Và
cái cảm giác nuối tiếc lần này anh thấy có nhiều tiếc nuối cho các đội bóng không ạ?
Đúng là cái tiếc nuối thì nó rất nhiều, nhưng mà nó lại ở cái vòng phía ngoài, tức là từ tứ kết trở ra. Chẳng hạn như là những đội bóng lớn mà người hâm mộ đặt rất nhiều tin tưởng và yêu mến như Argentina, như Brazil thì đều bị loại cả. Ngược lại, tức là hai đội bóng mà có lẽ là người ta cũng nói là ứng cử viên vô địch, nhưng mà thực ra ít người dám nghĩ họ vào tới trận cuối cùng, tức là Tây Ban Nha và Hà Lan, thì họ lại vào là trận cuối cùng. Đặc biệt tức là Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên họ vào được chung kết cúp bóng đá thế giới.
Vâng ạ, thế việc hai đội bóng châu Âu tranh chức vô địch nó cũng giống như đã diễn ra ở World Cup 2006 thôi, nhưng mà lần này có cái gì đặc biệt đối với anh không?
Thực ra nhưng mà riêng cái World Cup 2010 này thì hai cái đội bóng vào chung kết theo nó là hai cái đội bóng mà nó còn hừng hực khí thế chiến đấu, và nó mỗi đội một kiểu, nhưng mà nó đều cống hiến cho cái bóng đá đương đại của thế giới. Rất nhiều những cái bản biến chiến thuật, rồi những cái cách chơi bóng, rồi cả cái cách điều khiển trận đấu của các huấn luyện viên. Thì đây là cuộc đấu trí mà phải nói là hết sức là gây cấn, cộng với một cái dàn cầu thủ trẻ trung mạnh mẽ.
Hà Lan và Tây Ban Nha ở vòng ngoài cũng không gây được ấn tượng lắm về cách chơi. Vậy thì theo anh thì điều gì đã đưa họ đến được cái trận cuối cùng này?
Cái lớn nhất ở hai đội bóng này là cái cách họ đi một cách chậm rãi nhưng mà chắc chắn. Tức là họ tự biết phân phối cái sức lực của mình. Chính là họ chọn được cái điểm rơi phong độ cho từng trận đấu. Ở vòng ngoài cái khả năng họ chỉ thể hiện đến mức như thế, đủ để vào vòng trong. Và ở vòng trong thì họ cũng từ từ họ đi từng bước một để đi tới bán kết. Và khi ở bán kết thì thực ra tức là chúng ta xem cái trận Tây Ban Nha đá với Đức thì đó là cái trận đấu hay nhất của Tây Ban Nha từ suốt cái giải này. Thế thì họ chỉ cần cái một trận hay nhất như thế thì đủ đưa họ vào chung kết rồi. Trước một cái đối thủ mà trước trận đấu thì ai cũng nghĩ rằng đội Đức sẽ thắng. Rồi đội Đức được trình diễn một cái lối đá ổng lực mạnh mẽ như thế và hiệu quả như thế thì họ đúng là ứng cử viên số 1 của cuộc chức vô địch. Trong khi các cái đội bóng Nam Mỹ đã bị loại ra cả. Còn cái trận Hà Lan Uruguay thì đương nhiên tức là Hà Lan thì nó có ưu thế hơn rồi, bởi vì Uruguay thì là vào được, tôi nghĩ Uruguay vào được đến bán kết đã là một cái thành công ngoài mong đợi của họ rồi. Nhưng mặc dù Uruguay cũng là một cái đội bóng chơi rất hay ở World Cup này, nhưng mà có lẽ họ cũng vui lòng dừng lại cái mức tư thế thôi. Mà như thế cũng là thành công quá lớn đối với thế. Họ cũng đại diện được cho Nam Mỹ, không đến nỗi là nó quá tệ hại.
Trong cái bóng đá hiện đại ở đây thì nó có rất nhiều những cái toan tính.
Tôi nói là mưu sự tại nhân nhưng mà thành sự tại thiên. Tức là nhiều khi tức là anh toan tính nhưng mà nó có những cái nó vượt ra ngoài cái toàn tính của anh, nhưng không phải lúc nào cũng toàn tính cũng được cả đâu. Phải nói là rất nhiều đội bóng ở trong World Cup này đều có tính toán rất kỹ, kể cả Brazil. Chỉ có Argentina là tương đối hồn nhiên mà ít tính toán thôi, chứ còn Brazil tính toán rất kỹ, nhưng mà rồi họ là bị vấp trước Hà Lan ở một cái khi mà họ không tính được, ở cái chỗ họ không tính được, tức là cái chính cái tâm lý, thứ nhất là coi thường đối thủ của họ, và thứ hai là mất bình tĩnh, nhưng mà khi đối thủ tạo được ưu thế. Thế thì là cái điều đó dẫn tới Brazil mới sụp đổ, mà cái đấy thì ngoài cái toán tính của họ, tôi nghĩ tức là họ không tính như thế. Nhưng mà riêng về các cái đội bóng châu Á thì mặc dù tính toán nhưng mà khả năng chỉ đến thế thôi, tức là đến thế là hết sức cái cố gắng của họ rồi, hết cái khả năng của họ rồi. Khả năng đến như thế thôi, đến thế là quá tốt rồi, quá đẹp rồi. Còn các đội bóng châu Phi thì nó thật sự là đúng là họ rất ít toàn tính. Chúng ta thấy Ghana là đội lẽ ra có thể vào đến bán kết, thế nhưng mà họ cũng phải dừng lại ở tứ kết một cách rất là cay đắng trước một cái quả phạt đền sút hỏng ấy mà. Cái phạt đền đó mà nếu mà đá trúng thì coi như vào rồi, vào bán kết rồi. Thế thì là, nhưng mà thì cái đấy đúng là nó không thể nói là toàn tính hay không toàn tính, mà nó đấy là vấn đề của tâm lý, kể cả của sự may rủi.
Xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Sau trận chung kết đêm nay, Ngày hội bóng đá thế giới sẽ tạm khép lại ở Nam Phi và hẹn gặp lại trong 4 năm nữa trên đất Brazil.
Chủ đề cuộc sống muôn màu hôm nay, Paris cấm ăn cá câu được trên sông Seine do Thụy My biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Kể từ giữa tháng 6, việc tiêu thụ và buôn bán các loại cá câu được trên sông Seine, sông Marne và nhiều nhánh sông nhỏ tại vùng phụ cận Paris đã bị cấm tại bốn vùng là thủ đô Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine và Val-de-Marne. Còn riêng loài lươn thì lâu nay đã bị cấm hẳn. Hiện nay, chính quyền ba vùng khác là Yvelines, Essonne và Val d'Oise cũng đang nghiên cứu việc cấm tiêu thụ cá câu được trên sông. Lý do của lệnh cấm này là nước bị ô nhiễm vì chất PCB, một loại pyrolene từ hoạt động công nghiệp của nhiều năm trước, nay vẫn còn hiện diện trong lớp trầm tích. Bản tổng kết các phân tích của ONEMA, cơ quan quốc gia về nước và thủy sản, có công khai trên Internet, đã cho biết tỷ lệ bị nhiễm chất PCB có nguy cơ gây ung thư này là rất đáng lo ngại trên loài lươn, cá vền và một loại cá khác cũng cùng họ với cá chép tại Paris và vùng phụ cận. Nhưng thật ra, các số liệu này cũng ít được ai để ý, chủ yếu là nhờ Hiệp hội Robin des Bois, tạm dịch Hiệp sĩ Rừng Xanh, sau đó đã phổ biến rộng rãi các thông tin trên và chỉ trích chính phủ Pháp đã không làm gì để ngăn ngừa. Cũng cần nói thêm, PCB là chất được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp điện vào thập niên 30 cho đến 70, đa số để sản xuất các loại biến điện, trụ điện, v.v. Hiện nay, chất này còn tồn đọng khá nhiều, người ta ước lượng còn khoảng 200.000 tấn tại 15 nước châu Âu, trong đó Pháp đứng hàng đầu vì tỷ lệ điện khí hóa ở Pháp thuộc loại cao nhất châu Âu thời đó. Chất PCB được dòng nước đưa đi lưu chuyển nhiều nơi, lắng xuống lớp trầm tích vì không tan trong nước. Khi các thủy sinh vật ăn vào, PCB được tích trữ trong lớp mỡ của các sinh vật này. Đặc biệt, loài lươn vốn thích sống trong bùn và tích trữ mỡ trong quá trình hoạt động là có nguy cơ nhiễm PCB cao nhất. Chất này chỉ bị tiêu hủy ở nhiệt độ trên 1.200 độ C trong thời gian tương đối lâu. Và chỉ cần 0,7 gram PCB trên 1 kg sinh vật thử nghiệm là chuột cũng đủ giết chết con vật. Tác hại của nó trên sức khỏe con người là nguy cơ gây ung thư và giảm khả năng miễn dịch của trẻ em. Tuy nhiên, theo Liên đoàn Quốc gia Ngư nghiệp của Pháp, thì các lệnh cấm trên là không cần thiết vì lâu nay người đi câu giải trí hiếm khi ăn cá mình câu được. Liên đoàn này ghi nhận, tại Paris và vùng phụ cận, có đến 90% số người đi câu sau đó đã thả những con cá câu được trở về sông, trong khi tỷ lệ này ở các tỉnh chỉ là 50%. Dù vậy, có 59 người chuyên đi câu cá ở lưu vực sông Seine đã tự nguyện tham gia một công trình nghiên cứu của Cơ quan An toàn Thực phẩm Pháp về các tác động của việc tiêu thụ cá câu được trên sông này. Một người thuộc hội câu cá vùng Val d'Oise cho biết, những người đi câu thỉnh thoảng câu được loại cá xong mới mang về nấu ăn, chứ họ không bao giờ ăn cá chày, cá gáy, là các loại cá rất giàu chất PCB và lươn thì lại càng không ăn. Và thật ra, tuy đã có lệnh cấm, nhưng cảnh sát cũng hầu như chẳng bao giờ quấy rầy những ngư ông thích vác cần câu ra giải trí bên bờ sông Seine vào cuối tuần. Đối với những người đi câu thì họ cũng biết rằng nguyên tắc no kill, câu được cá nhưng không ăn, sau đó thả trở lại xuống sông, luôn được tôn trọng ở Paris và vùng phụ cận.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp từ Paris đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Charlotte và Simon. Ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Lê Phước và Thụy My phụ trách. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn tân giám mục giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Xin cảm ơn quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.